Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2004. Chúng ta đang ở tại tu viện Lộc Uyển, miền Nam tiểu bang California. Hôm nay là ngày khai mạc khóa tu mùa đông. Đây là lần đầu tiên mà ba đạo tràng Mai Thôn, Rừng Phong và Lộc Uyển quy tụ lại để tu tập chung trong một khóa mùa đông. Khóa tu này không phải chỉ để dành riêng cho những người xuất gia. Trong khóa tu này có nhiều vị Phật tử tại gia tham dự suốt luôn 3 tháng. Tổng số các vị xuất gia trong khóa tu là 222 người. Trong đó có 49 vị là gốc Âu Châu và Mỹ Châu, còn lại là gốc Á Châu và Việt Nam. Trong số các vị thiền sinh, 185 người, có 46 người tham dự đầy đủ các 3 tháng. Tuy vậy, các vị không có tham dự đầy đủ các 3 tháng cũng theo cùng một chương trình. Sáng hôm nay lúc 6 giờ, tất cả các thầy, các sư cô, các vị Phật tử, cư sĩ có tên trong khóa tu đã tập trung tại thiền đường Thái Bình Dương này để làm lễ đối thú an cư. Và tại vì số lượng đông quá, thành ra tới 9 giờ sáng mới xong. Bởi vì vậy cho nên chúng ta ăn sáng rất trễ. Do đó cho nên bài pháp thoại bắt đầu lúc 12 giờ kém 10. Và bài pháp thoại sẽ ngắn. Đây là một cái hạnh phúc lớn cho các thầy, các sư cô và các Phật tử làm mai tu viện Rừng Phong và tu viện Lộc Uyển, tại vì chúng ta có cơ hội được ngồi lại chung như là một gia đình tâm linh, có sư ông, có thầy, có sư cô, có sư chú, có sư anh, có sư chị, có ông, có bà, có cha, có mẹ, có cháu, có anh, có chị. Và tất cả chúng ta đều đã có đóng góp trong mấy năm nay để hôm nay có được ngày đoàn tụ gia đình lớn lao như thế này. Chúng ta hãy tận hưởng cái hạnh phúc được ngồi đây có mặt bên nhau. Đó là cái quà quý giá nhất mà chúng ta được tiếp nhận ngày hôm nay. Nó có khả năng nuôi dưỡng và tạo dựng cái niềm tin cũng như là hạnh phúc của tất cả chúng ta. Tăng đoàn của Đức Thế Tôn đó, không phải chỉ có những người xuất gia không mà thôi. Tăng đoàn của Đức Thế Tôn có người tại gia. Và tăng đoàn đó được gọi là tứ chúng. Tiếng Anh gọi là the fourfold sangha. Xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam và tại gia nữ. Tăng đoàn gọi là tứ chúng, mà bây giờ chúng ta có thể nói là tăng đoàn 4 thành phần. Thành phần thứ nhất là nam xuất gia, thành phần thứ hai là nữ xuất gia, thành phần thứ ba là nam cư sĩ, thành phần thứ tư là nữ cư sĩ. Chúng ta may mắn là trong khóa tu mùa đông có đủ cả bốn thành phần. Ở ngày xưa tại tu viện Lộc Yến ở bên Ấn Độ chỉ có một thành phần thôi, trong những cái mùa an cư đầu chỉ có các thầy thôi. Và sau đó 5-6 năm thì có các tu viện cho các sư cô, nhưng mà các sư cô cũng ở tu viện rất là cách xa, thành ra ít khi nào mà các thầy và các sư cô ngày xưa được ngồi chung như thế này. Và ngày xưa trong thời đại của Đức Thế Tôn đó, thì các vị cư sĩ không có tham dự vào khóa tu 3 tháng. Các vị Phật tử cư sĩ cứ tới thỉnh thoảng để được nghe giảng và cúng dường thôi, chứ không có ở cả ngày cả đêm để tu học cùng chung với một chương trình như là các vị Phật tử cư sĩ ngày hôm nay. Thành ra chúng ta đã đi được nhiều bước, tăng đoàn của Đức Thế Tôn đã đi được nhiều bước. Ngày hôm nay không những hai chúng xuất gia được tu qua tu 3 tháng, mà hai chúng tại gia cũng được cơ hội tham dự khóa tu 2 tháng. Có những người trong chúng ta không đủ điều kiện để ở luôn 3 tháng, cho nên mới tham dự 1 tháng hoặc là 2 tháng hoặc là 2 tháng rưỡi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là được tham dự 1 tuần trong khóa tu 3 tháng cũng là hạnh phúc lớn lắm rồi. Có nhiều thầy và nhiều sư cô ở tiểu bang Cali cũng như ở các tiểu bang khác ở bên Mỹ muốn về 1 tháng mà cũng không về được, tại vì không có bỏ chùa được, không có thể bỏ Phật tử địa phương được, rất là tội nghiệp. Thành chúng ta biết rằng chúng ta rất may mắn được với nhau 3 tháng, được tu tập chung một pháp môn, ngày nào cũng thấy nhau trong khi ngồi thiền, trong khi đi thiền, trong khi ăn cơm, trong khi nghe pháp thoại, trong khi chấp tác. Đó là hạnh phúc rất là lớn. Có nhiều người mơ ước nhưng mà không có thành tựu được, kể cả những người có địa vị lớn trong xã hội, những người có phương tiện vật chất rất là đầy đủ mà cũng không thể nào làm được. Những người giàu có như ông Bill Ford, giám đốc của hãng xe hơi nổi tiếng ở bên nước Mỹ, hãng Ford, có tới tu với chúng tôi 1 ngày 1 đêm ở tại tu viện Rừng Phong. Nhưng mà từ đó đến bây giờ bận quá, không có trở lại tu viện được. Thành ra không có nghĩa là mình có nhiều tiền mà mình có cơ hội nhiều hơn là những người có ít tiền đâu. Vì vậy cho nên quý vị tới được và tham dự được chương trình của khóa tu là một điều rất là may mắn. Khóa tu này, khóa tu 3 tháng này, nó có tên là Đông Hùng Tráng Xuân Kiện Hành. Và nó có đường hướng của nó là xây dựng tăng thân, xây dựng biểu định. Tại vì khi mà chúng ta có một tăng thân vững mạnh, có hạnh phúc, có thảnh thơi, thì rất nhiều người có thể quay về nương tựa. Và vì vậy cho nên xây dựng một tăng thân hùng tráng, vững chãi, có hòa điệu, có thương yêu, có tình huynh đệ, có hạnh phúc là công tác căn bản mà Đức Thế Tôn muốn chúng ta thực hiện được. Và vì vậy cho nên trong khóa tu 3 tháng này, không những người xuất gia sẽ học thêm về cái pháp môn xây dựng tăng thân. Mà người tại gia cũng sẽ học thêm rất nhiều về phương pháp xây dựng tăng thân. Năm ngoái chúng tôi đã có xuất bản một cuốn sách với cái nhan đề là Sống chung an lạc. Sống chung mà có an, mà có lạc. Cuốn sách này nói về cái nghệ thuật xây dựng tăng thân. Gia đình là một tăng thân nhỏ, và cái cộng đồng mình là một cái tăng thân lớn hơn. Và mình phải học cái phương pháp thì mới có thể xây dựng được một cái tăng thân có hạnh phúc. Trong đó có sự truyền thông, có sự hiểu nhau, có sự thương nhau và chấp nhận lẫn nhau. Cuốn sách đó sẽ được sử dụng trong khóa tu này. Và nếu quý vị không có cơ duyên ở lại để tu tập với chúng tôi trong vòng 3 tháng, thì quý vị cũng có thể thực tập được một phần nào, và quý vị cũng có thể sử dụng được cuốn sách đó là Sống chung an lạc. Làm thế nào để sống với nhau mà có an, có lạc, có tương lai. Và trong cuốn sách đó nó có những cái biện pháp rất là thực tế và hữu hiệu để xây dựng cái nền tảng của một đoàn thể sống với nhau hòa hợp hạnh phúc trên cái tinh thần của Đạo Bụt. Cuốn sách này đã có được dịch ra bằng tiếng Anh. Không biết cái đề của nó bằng tiếng Anh là gì, quên rồi. Joyfully Together. Joyfully Together. Parallax Press. Và nếu quý vị muốn thực tập với tăng thân trong 3 tháng này, thì quý vị có thể sử dụng những cái tài liệu liên hệ, mà trong đó cái tài liệu vừa mới kể ra đó, Joyfully Together, Sống chung an lạc, là một cái tài liệu mà mình đang có. Chúng ta có 3 đạo tràng: Mai Thôn, Rừng Phong và Lộc Uyển. Và có tất cả 8 chùa. Bốn chùa nam và 4 chùa nữ. Chùa nào cũng đã thực tập xây dựng tăng thân trong bao nhiêu năm qua. Và chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm, nhất là người xuất gia. Mỗi tuần có một buổi họp của các thầy riêng, các sư cô riêng, gọi là buổi họp hạnh phúc. Không người nào được vắng mặt, tại vì buổi họp đó là để xây dựng hạnh phúc cho đoàn thể, cho cái chùa của mình. Nếu mình vắng mặt á, thì mình phải nhờ một người đại diện, một thầy, một sư anh hoặc là một sư em của mình đại diện. Nếu mình là một sư cô thì mình nhờ một sư chị hay một sư em đại diện cho mình. Và trong buổi họp đó thì mọi người nói với nhau là làm thế nào để cho cái tuần tới nó còn hạnh phúc hơn cái tuần này. Trong tăng thân có những khó khăn nào, tìm cách để giải quyết. Có những gì mình có thể làm được để nâng cái mức hạnh phúc của tăng thân lên cao, thì mình đưa ra, mình đề nghị. Buổi học đó rất là quan trọng. Các thầy, các sư cô của ba đạo tràng đã quen làm chuyện đó rồi. Nhưng mà các vị cư sĩ, Phật tử cư sĩ tham dự khóa tu này, các vị chưa được thực tập cái đó. Và đây có thể là lần đầu quý vị sẽ được học hỏi và thực tập. Làm thế nào để cho cái buổi học đã thành công? Buổi học làm sao mà không làm cho người ta ngán? Buổi học làm sao để cho người ta muốn đi tới để đóng góp cái kinh nghiệm, cái ý kiến của mình? Buổi học, trong đó người ta sử dụng hai cái tai để lắng nghe và cái miệng để nói lời ái ngữ. Có rất nhiều nghệ thuật lắm mới có thể thành công được trong buổi học đó. Chứ còn nếu mà mình có cái thiện chí thì không có đủ. Có thiện chí mà không có đủ hiểu biết, thương yêu và cái phương pháp lắng nghe với tâm từ bi, rồi truyền thông bằng cái lời ái ngữ, thì có thiện chí cách mấy cũng thất bại như thường. Và trong bao nhiêu năm các thầy các sư cô đã thực tập điều đó. Và nếu quý vị trong gia đình mà muốn thực tập thì cũng có thể học được. Mỗi ngày thứ tư, mỗi ngày chủ nhật đều có những buổi giảng nói về vấn đề xây dựng tâm thân. Và các thầy, các sư cô cũng như các vị cư sĩ trong khóa tu tuần lễ nào cũng sẽ có buổi họp như vậy, gọi là buổi họp hạnh phúc. Và sau này mình, nếu mình làm chủ gia đình, bây giờ mình, nếu mình làm chủ gia đình thì mình cũng có thể học được để áp dụng cái điều mà trong tu viện người ta thực tập. Nếu mình mới thành lập gia đình hay là sắp thành lập gia đình, nghĩ tới chuyện đó đi, để cho nó có hạnh phúc ngay từ lúc đầu. Tại khi nó đã đổ vỡ rồi, mình xây dựng lại, nó khó hơn nhiều. Nó khó hơn mấy mươi lần nữa. Trong những cái phương pháp xây dựng tăng thân, có cái phương pháp gọi là soi sáng. Tiếng Anh gọi là shining light. Người nào trong tăng thân cũng được soi sáng để có thể thấy được rõ những cái ưu điểm của mình và những cái khuyết điểm của mình, những ưu điểm để bồi đắp thêm và những khuyết điểm để chuyển hóa. Và nếu muốn được soi sáng, mình phải lạy xuống ba lạy, tăng thân mới soi sáng cho mình. Và tăng thân soi sáng với tất cả lòng từ bi. Và tất cả mọi người trong tăng thân đều có cái bổn phận phải soi sáng. Soi sáng không có nghĩa là chỉ trích. Soi sáng là nêu rõ những cái điều mình thấy về người kia, về đương sự. Người đó có những ưu điểm nào thì nói ra, khen ngợi và khuyến khích. Người đó có những yếu kém nào thì cũng phải nói ra và đưa ra những đề nghị làm thế nào để mà chuyển hóa những cái yếu kém đó. Và trong khi mà soi sáng như vậy, sử dụng lòng từ bi và lời nói ái ngữ, lời nói dễ thương, phải tập nhiều tháng mới làm được. Phải tập nhiều tháng mới làm được, ít nhất là 3 tháng. Ban đầu người ta sợ soi sáng lắm. Các thầy các sư cô mới vào tu viện, từ các tu viện khác tới cũng phải sợ soi sáng lắm. Ngồi đó để nghe người ta nói những cái yếu điểm của mình, những cái khuyết điểm của mình thì ngán lắm. Thành không dám. Nhưng mà khi mà ngồi và nghe mỗi người trong đại chúng soi sáng cho một đương sự thì cảm thấy rất là hào hứng và mình rất là muốn được soi sáng. Và vì vậy cho nên mình đứng lên, mình lại xuống và mình cầu xin cúng được sạch sẽ như ngày khác. Có những vị thượng tọa từ Việt Nam qua, họ đã làm giáo thọ rồi, họ đã đi dạy rồi, họ đã có đệ tử nhiều rồi, nhưng mà khi mà họ thấy được cái pháp môn soi sáng hay quá, họ cũng lạy xuống để cầu tăng thân soi sáng cho mình. Và tăng thân soi sáng cho mình, nếu mình là một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, thì những vị tỳ kheo ni khác soi sáng cho mình. Mà có khi họ lại nhờ những vị sa di và sa di ni soi sáng cho mình nữa. Ở Việt Nam trường đó chưa xảy ra. Người xuất gia cũng là người, có nghĩa là người xuất gia cũng có những cái yếu kém của mình, cũng có giận, cũng có phân biệt, cũng có ghen, ganh tị, như là người tại gia vậy. Tại vì tất cả đều là người hết. Nhưng mà nhờ có cái cơ duyên được tu 24 giờ đồng hồ một ngày, thành ra những cái góc cạnh được mài giũa, nó tròn ra. Và vì vậy cho nên nhờ những cái pháp môn thực tập như thế này mà sống chung được hàng trăm người mà vẫn sống chung được, mà vẫn có hạnh phúc được. Còn nếu mà không tu á thì là có giặc trong vòng vài ngày liền à. Đôi khi mình có một gia đình thôi, 2-3 người thôi mà cũng có địa ngục có mặt mỗi ngày. Và tại vì tuy là 2-3 người mà không tu thì cũng thành ra hỏa ngục như thường. Mà nếu mà những người không tu mà tới với nhau 300 người hay 500 người thì là nguy lắm. Địa ngục sẽ rất lớn và rất nóng. Vì vậy cho nên những cái pháp môn tu học nó có cái hiệu lực, nó có cái hiệu năng rất là lớn. Cứ tưởng tượng 100 người, 200 người sống chung với nhau mà rất là êm thấm, rất là hạnh phúc. Có những cái bực bội, có những cái buồn phiền nho nhỏ, và mình có thể vượt thắng được. Và nương vào cái sức mạnh của tăng thân, mình vượt thắng một cách dễ dàng, rất là dễ dàng. Thì những điều đó mình có thể học được và tập được trong khóa tu, và mình có thể đem ra áp dụng trong đời sống gia đình của mình và trong đời sống cộng đồng của mình ở tại địa phương của mình. Chúng tôi rất mến những người Phật tử tại gia tới chùa không phải chỉ để cúng dường mà còn để học hỏi, thực tập và đem sự thực tập đó về trong gia đình của mình. Điều đó làm chúng tôi hạnh phúc rất là lớn và khuyến khích chúng tôi rất là nhiều trong cái quá trình học hỏi và tu tập ở trong tu viện. Vì vậy cho nên dù quý vị không có được tham dự trực tiếp vào khóa tu ở Luận Ba Tháng, quý vị cũng có thể yểm trợ cho chúng tôi rất là nhiều. Không phải yểm trợ bằng gạo, nước tương hay là rau mà thôi, mà yểm trợ bằng cái sự học hỏi và tu tập của quý vị tới tu viện, tiếp nhận những cái đó về và đem áp dụng cho đời sống hàng ngày. Và khi mà chúng tôi thấy quý vị thành công thì chúng tôi được nuôi dưỡng rất là nhiều và thấy cuộc đời mình nó có ý nghĩa. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng vậy, và tăng đoàn Đức Thế Tôn cũng vậy, nương vào những người ở trong giới cư sĩ. Vì vậy cho nên mới có cái danh từ là tứ chúng, tức là tăng đoàn 4 thành phần, the fourfold sangha. Chúng ta phải tu như là một cái tăng đoàn 4 thành phần mới được. Chúng ta đừng có cái sự kỳ thị giữa tăng đoàn nam với tăng đoàn nữ, tăng đoàn xuất gia với tăng đoàn cư sĩ. Chúng ta phải tay trong tay như vậy. Thay vì 2 tay, chúng ta có 4 tay. Gọi là the fourfold sangha. Sở dĩ trong các hội đoàn Phật giáo, người cư sĩ mà chưa có được cái sự đoàn kết, chưa có đủ đoàn kết, chưa có đủ thương yêu, người này nói người kia nói người nọ, sẽ dưới còn có sự chia rẽ là tại vì quý vị đó chưa được học những pháp môn này. Chúng ta không nên trách họ, chúng ta chỉ nói rằng kết quả các vị lãnh đạo, các đoàn thể Phật giáo quan trọng như vậy mà chưa có cơ hội học được những cái pháp môn để có thể biến cái hội của mình, cái hội Phật giáo của mình, hội Phật tử của mình thành ra một cái tăng thân xứng đáng với sự trong đời của Đức Thế Tôn. Và vì vậy cho nên nếu quý vị có trách nhiệm chia sẻ cái giáo lý, cái pháp môn cho những người trong xã hội, quý vị có cái trách nhiệm ở trong các hội Phật giáo, thì chúng tôi rất mong quý vị có thể có cơ hội học hỏi những cái pháp môn xây dựng tăng thân này để có thể biến cái gia đình, cái tập đoàn của quý vị thành ra một cái tăng thân có hạnh phúc. Và điều đó sẽ làm cho Đức Thế Tôn rất là hạnh phúc. Đức Thế Tôn không ở đâu xa đâu, Đức Thế Tôn ở ngay đây và trong trái tim của chính một chúng ta. Và chúng tôi tin chắc rằng nếu mà trong 3 tháng mà chúng ta đã áp dụng những cái phương pháp mà chúng ta học được về xây dựng tâm thân, thì chúng ta sẽ lấy đi cái sự chia rẽ, cái sự ganh tị. Và chúng tôi đã làm được cái điều đó tới một cái mức rất là quan trọng ở trong tăng đoàn xuất gia. Nếu quý vị muốn, quý vị cũng có thể lấy được, lấy ra được cái sự chia rẽ, cái sự kỳ thị ở trong cái tăng đoàn của người tại gia cư sĩ. Và như vậy chúng ta sẽ có hạnh phúc nhiều lắm. Không phải là hạnh phúc riêng của những người Phật tử cư sĩ, mà có hạnh phúc chung cho những người xuất gia. Nếu mà người xuất gia tay nắm tay sống hạnh phúc thì người cư sĩ có hạnh phúc rất nhiều. Nếu người cư sĩ tay nắm tay làm việc trong hạnh phúc thì người xuất gia cũng có hạnh phúc rất nhiều. Đó là cái thông điệp của chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị. Đứng về phương diện lý thuyết của pháp môn soi sáng thì chúng ta chỉ cần nghe giảng trong vài ba giờ đồng hồ là chúng ta có được một cái ý niệm về cái pháp môn đó. Nhưng mà nghe giảng xong làm chưa được liền đâu, phải làm trầm trề trầm trật, thời gian khá lâu mới làm được. Giống như là học tennis nữa. Đâu có phải người ta chỉ cho mình mà mình đánh giỏi liền được. Và vì vậy cho nên mình phải có cơ hội thực tập. Và trong 3 tháng mình có rất nhiều cơ hội. Và sau 3 tháng đó mình có thể tạo ra cơ hội để tiếp tục mà thực tập. Mà thực tập vui lắm. Có khi thất bại, lần đầu lần thứ hai thất bại, rồi lần thứ ba cũng thất bại, rồi nghĩ rằng pháp môn không có hiểu hữu hiệu. Nhưng mà nếu mà có người nâng đỡ và khuyến khích, có khi tới lần thứ tư thì bắt đầu thành công. Người xuất gia cũng vậy. Lúc bắt đầu thì cũng hồ hởi phấn khởi lắm. Nhưng đôi khi trong mấy tháng đầu làm thất bại, tưởng rằng chắc mình không bao giờ làm được. Nhưng mà với cái sự yểm trợ và thương yêu của tăng thân, rốt cuộc cũng làm được như thường. Thành ra nếu những cái điều đó đã xảy ra cho người xuất gia thì nó cũng sẽ xảy ra cho người tại gia. Người tại gia có thể thất bại trong những cái lần thử nghiệm đầu tiên, nhưng mà đừng có nản chí. Chúng ta sẽ thành công nếu chúng ta học được cái đức tinh tấn và nhẫn nhục của Đức Thế Tôn. Có một pháp môn nữa gọi là pháp môn làm mới. là mới là một danh từ mới. Nó có trước cái danh từ đổi mới. Đôi khi họ bắt chước mình là mới tiếng Anh gọi là beginning anew, là một cái danh từ mà chúng tôi đã sử dụng để dịch chữ sám hối. Tại chữ sám hối đối với người Tây Phương nó hơi nặng. Tại vì nhiều người Tây Phương họ có cái mặc cảm tội lỗi. Còn là mới nó nhẹ nhàng hơn. Nghĩa là khi mình thấy mình có lầm lỡ, vụng về, dại dột, thì mình ý thức được cái điều đó. Và mình nguyện từ đây đó, từ đây về sau mình sẽ khéo léo hơn. Mình không có vụng về như vậy, mình không có dại dột như vậy nữa, thì gọi là lầm mới. Đó là ý nghĩa của sám hối. Tại mình nhận thức nông cạn, tại mình bột chột, tại vì tri giác sai lầm, cho nên mình đã nói, đã làm những điều gây khổ đau cho mình và cho người khác. Bây giờ mình biết rằng nếu mình sửa lại cái tâm mình, tức là sửa lại cái nhận thức của mình, sửa lại cái thói quen của mình, thói quen lâu năm của mình, thì đó là mình làm mới cái tâm của mình. Làm mới cái tâm của mình thì cái hoàn cảnh nó sẽ mới. Và cái lý thuyết nó cũng không có khó gì mấy. Mình có thể học trong một vài ngày, nhưng mà để làm cho thành công mình cũng phải, mình phải học hỏi 3-4 tháng mới làm mới được dễ dàng. Và hiện bây giờ chúng ta có một cái tài tư liệu mới và rất hay để làm mới, đó là sám pháp địa xúc. Sám pháp địa xúc, nếu quý vị có thực tập thì thấy nó hữu hiệu. Có nhiều người thực tập lần đầu đã thấy thành công một phần nào rồi. Sám pháp này đã được in chui ở Việt Nam và đang được xuất bản bằng tiếng Anh. Và tôi cam đoan rằng nếu quý vị thực tập đúng pháp thế nào cũng làm mới được trong cái bản thân của mình, trong cái gia đình của mình và trong cái đoàn thể của mình, để có thể tay nắm tay đi trên con đường hạnh phúc và an lạc. Tôi chỉ nói sơ qua một vài cái pháp môn mà chúng ta sẽ học và thực tập đây trong khóa tu này mà thôi. Trong khóa tu này là chúng ta tập trung vào cái vấn đề xây dựng tăng thân. Người xuất gia sẽ học rất là sâu sắc, người tại gia cũng cố gắng học rất là sâu sắc. Và chúng tôi muốn chia sẻ những cái chúng tôi học và chúng tôi tập cho những người không có cơ duyên tham dự khóa tu 3 tháng. Chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị ở ngoài những cái bài giảng và những thành quả sự thực tập của chúng tôi qua mạng lưới bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt. Tại vì ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước có rất nhiều người sẽ được trực tiếp nghe những bài giảng tại tu viện Lục Uyển qua mạng lưới Internet. Bài giảng hôm nay nó có mục đích là hướng dẫn cho các thành viên của khóa tu 3 tháng. Và chúng ta chỉ có thời giờ để nói tới một vài điểm thôi. Điểm thứ nhất là ngồi. Ngồi thiền hay là ngồi chơi cũng là ngồi. Nếu ngồi chơi mà ngồi cho hay á, thì thành ra ngồi thiền. Mà nếu ngồi thiền mà ngồi cho hay á, nó thành ra ngồi chơi. Nghĩa là có hạnh phúc ngay trong khi ngồi. Ngồi mà có cái sự an lạc, thảnh thơi. Tôi nhắc lại nha, tôi không có nói lộn đâu. Nếu ngồi chơi mà ngồi cho khéo thì đó là ngồi thiền. Mà nếu ngồi thiền mà ngồi cho khéo, nó thành ra ngồi chơi. Very deep meaning. Ở tại Làng Mai, cái danh từ ngồi chơi được dịch ra là be in, tức là ngồi đó với những người khác. Bi là to be đấy, còn in tức là ở trong đó, tham dự vào đó. Đừng có ngồi một mình nhưng cả hải đảo, đừng có tách rời cho mọi người. Có nhiều khi mình ngồi chung trong đám đông nhưng mà mình là một hải đảo, mình không cảm thấy liên hệ tới những người khác, mình không có sự cảm thông được, mình không có hòa được cái tâm mình với người khác, từ đó không có thể gọi là sit in được. Mình ngồi như vậy là không thể nào nó thành ra ngồi thiền được, nó không thể nào thành ra ngồi chơi được. Ngồi trên gối ngồi thiền, hoặc là ngồi trên cỏ, hoặc là ngồi trên tảng đá. Ngồi là để có mặt. Ngồi để có mặt. To be present. Có mặt cho ai? Có mặt cho chính mình trước. Có khi chúng ta bơ vơ, có khi chúng ta lạc lõng. Em bé cũng có khi bơ vơ, em bé cũng có khi lạc lõng. Người lớn cũng có khi bơ vơ, người lớn có khi lạc lõng. Là tại vì cái tâm của mình nó đi muôn phương tám hướng, nó không có trở về với mình. Bởi vì vậy cho nên ngồi trước hết là đem cái tâm trở về với cái thân. Và để thấy được cái thân nó đang có những khổ đau nào, và cái tâm mình nó có những khó khăn nào. Mình bỏ bê cái thân và cái tâm của mình có chăm sóc. Mình có chăm sóc cái thân và cái tâm của mình. Mình để cho thân, tâm của mình nó càng ngày nó càng bệ rạc, nó càng mỏi mệt, nó càng rã rời. Vì vậy cho nên ngồi trước hết là có mặt, trở về với thân và tâm của mình để mà chăm sóc. Giống như mình có một khu vườn mà mình bỏ lâu năm, gai góc nó mọc lên tùm lum hết, cỏ cú cỏ dại nó lên đầy hết, là tại vì không có người làm vườn. Vì vậy cho nên khi mà người làm vườn trước về một cái thì cái vườn nó bắt đầu thay đổi. Chúng ta cũng vậy, thân và tâm của chúng ta làm khu vườn, mà tại vì chúng ta đã bỏ hoang khu vườn thân và vườn tâm để cho mọc lên những cái bệnh tật, mệt mỏi, chán chường, khổ não, sầu hận. Cho nên chúng ta phải học cách trở về. Nói thì dễ, nhưng mà phải luyện tập. Mình tập tennis được, mình tập và sử dụng máy vi tính được, thì mình cũng có thể tập trở về với mình để mà chăm sóc cái thân và tâm của mình được. Và chúng ta có những phương pháp rất là rõ ràng. Thành nó tới chùa đừng có nên chỉ cúng dường mà thôi. Tới chùa phải đem cái gì về, và phải học cho được những cái đó về thì mới được. Và có mặt là cũng có mặt cho người thương của mình. Tại mình bỏ bê, mình đã đành rồi mà mình bỏ bê luôn cái người thương của mình. Người thương của mình có những khó khăn, có những khổ đau, rất cần sự có mặt của mình, mà mình cứ vắng mặt hoài. Đôi khi mình giống như là có mặt, kỳ thực mình không có mặt thiệt. Cái thân của mình có đó, nhưng cái tâm mình ở chỗ khác. Cái tâm mình nó bị răng rủi, nó bị mắc kẹt vào những cái lo lắng, sầu khổ, giận hờn, những cái tính toán, những cái lo âu. Thành ra cái thân của mình ngồi đó, nhưng mà cái người thân của mình không có được hưởng gì hết. Cái thân có đó không phải là có mặt, phải có cái tâm ở đó nữa mới được. Vì vậy cho nên mình là một người mẹ, mình phải học có mặt cho con. Mình là một cha, mình phải học để có mặt cho con. Mình là người chồng, mình phải có học để mình có thể có mặt cho vợ. Mình là người vợ, mình phải học để có thể có mặt cho chồng. mà nếu muốn có mặt cho người kia một cách hữu hiệu thì mình phải tươi mát, mình phải nhẹ nhàng, mình phải hạnh phúc. Và do đó cho nên mình phải có mặt cho mình trước. Mình làm cho cái khu vườn của mình nó sạch sẽ, nó thơm tho trước. Thì lúc đó mình mới đi qua khu vườn của người thương. Mình giúp cho cái khu vườn của người thương được sạch sẽ và thơm tho. Cho nên mà cái khu vườn mình nó đầy cỏ, đầy lao, đầy gai, đầy gốc, thì dù mình có muốn giúp người kia đi nữa cũng không được. Mình tới gần người kia bỏ chạy. Tại mình có rất là nhiều đau khổ, rất nhiều giận hờn, rất là nhiều cái tập khí xấu. Thành ra mình giúp mình cũng được, không sao giúp được người kia. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói là từ độ, rồi mới độ tha. Ít nhất từ độ một phần nào đó thì mới bắt đầu độ tha được. Bởi vì vậy cho nên học ngồi là như vậy. Thì mỗi ngày chúng ta có cơ hội để ngồi, ngồi ăn cơm, ngồi thiền. Khỏi làm gì hết rồi. Ngồi thiền là một cái hành động rất là văn minh. Tại thời đại này người ta bận rộn quá trời. Mà mình có được cái cơ hội ngồi khỏi làm gì hết. Đó là một cái phung phí. Thời giờ là tiền bạc mà. Thời giờ để làm đó đô la, làm đó euro. Mà mình dùng thời giờ của mình để ngồi, để trở về, để có mặt. Thì không biết mình có phải là người thông minh hay không. Theo các thương gia thì đó không phải là thông minh. Nhưng mà theo các nhà tâm linh thì đó là rất thông minh. Tại vì hạnh phúc không có thể nào được làm bằng đô la, bằng euro, không được. Phải được làm bằng cái tươi mát, cái sự thảnh thơi, cái hạnh phúc của mình. Do đó cho nên phải để thì giờ trở về với mình. Ngồi như thế nào mà trong nửa giờ đồng hồ mình thấy thân tâm nó nhẹ ra. Và nếu muốn ngồi mà thành công thì mình cũng phải học mới được, mình phải tập mới được. Các thầy các sư cô quen ngồi thiền quá, thành ra ngồi xuống cái thì phải ru liền. Còn mình chưa biết ngồi, ngồi vô sau thấy là muốn đứng dậy, muốn nhảy múa, muốn tung tăng làm cái này làm cái kia, ngồi yên chịu không có nổi. Vì vậy cho nên ngồi cũng khó, gọi là ngồi yên. Ngồi mà nó yên được trong cái thân và trong cái tâm. Cái đó là một nghệ thuật. Mà người nghệ sĩ tài ba nhất là Đức Thế Tôn. Mình là con của Ngài, mình cũng phải học cái nghệ thuật ngồi, ngồi yên. Ở bên Làng Mai nó có một cái túp lều gọi là thất ngồi yên. Ngày xưa cái ông Nelson Mandela, ở tù rất là lâu trước khi được phóng thích và trở thành ra tổng thống của Nam Phi. Đây là lần đầu tiên ông ghé thăm nước Pháp. Hồi đó tổng thống còn là ông François Mitterrand. Thì báo chí tới phỏng vấn ông Nelson Mandela là ông thích làm cái gì nhất. Bây giờ ông thích làm cái gì nhất? Ông ở tù lâu ngày, ông được ra rồi, giờ ông thích cái gì nhất? Ông trả lời như vậy nó rất là ngộ. Tôi thích ngồi yên, khỏi làm gì hết. Tại vì quý vị biết không, từ ngày tôi được thả ra từ tù, tôi bận quá này. Không bao giờ được ngồi yên hết. Tôi rất là thèm chuyện ngồi yên. Thì có lẽ có nhiều người trong chúng ta cũng thèm cái chuyện ngồi yên đó. Nhưng mà giả dụ người ta cho quý vị một ngày để quý vị ngồi yên, thì quý vị ngồi yên được phải không? Chưa chắc quý vị ngồi yên được. Ngồi yên phải học mới ngồi được. Thành ra dù ông Nelson Mandela mà có được vài giờ đồng hồ, chưa chắc ông ngồi yên được. Ông tìm chuyện ông làm cho coi. Thành ra muốn làm chuyện mà làm được làm chuyện khác. Và trong khóa tu này mình sẽ học cái cách ngồi như thế nào để ngồi yên được. Và trong khi ngồi mình có mặt cho mình. Mình chữa lành những cái thương tích ở trong thân và trong tâm của mình. Để sau này mình có thể chữa lành những thương tích của người thương của mình. Là anh mình, là chị mình, là em mình, là cha mình, là mẹ mình. Và có những phương pháp rất là cụ thể. Và trong khóa tu này, mình cũng thực tập đi. Đi như thế nào mà mỗi bước chân nó đem lại cái sự bình an, hạnh phúc. Và khi mỗi khi quý vị tới ngày Chủ nhật thì quý vị sẽ thấy chúng tôi đi như thế nào. Chúng tôi không phải là đi ngày Chủ nhật đâu. Không phải là đợi quý vị tới thì chúng tôi mới đi như vậy đâu. Chúng tôi đi 7 ngày một tuần. Và chúng tôi đi 365 ngày trong một năm. Luôn luôn là đi như vậy. Mỗi bước chân đều có ý thức. Và bước chân nào cũng đem tới an lạc và thảnh thơi. Mỗi bước chân đều phải có cái tính vững chãi, tính thảnh thơi. Mỗi bước chân phải dẫm trên đất tình độ mà đi. Không có bước đi vội vã như là đi trên thang hầm. Và trong khóa tu này tất cả mọi người sẽ nhận lệnh là phải đi mỗi bước ở trong tình độ, không có được bước ra ngoài tình độ. Lá thư lần mai sẽ có mặt cho quý vị trong 10 hôm nữa. Và tôi đã chuẩn bị viết calligraphy 2 tấm lắc giả. Một bên là bước chân an lạc. Và tấm kia là tình độ hiện tiền. Hễ bước chân của mình nó có an và có lạc thì tình độ nó hiện tiền có mặt bây giờ, không có trong tương lai. Và chúng ta sẽ in nó lên giấy đỏ và chúng ta dán lên để ăn Tết. Nếu chúng tôi in kịp thì quý vị có thể thỉnh ở tại thư viện Lộc Uyển. Nếu chúng tôi in không kịp thì quý vị lấy cái tờ báo đó ra, dùng máy photocopier phóng nó ra lớn rồi in trên giấy đỏ để treo trước trong nhà ăn Tết. Bước chân an lạc, tình độ hiện tiền. Peaceful happy steps, the pure land here and now. Đó là sự thực tập của chúng tôi trong 3 tháng an cư mùa đông. Và nếu quý vị muốn chia sẻ, quý vị cũng có thể thực tập được. Đi từ nhà mình ra chỗ đầu xe, đi từ cổng nhà của mình tới chỗ xe bus. Có thể đi từng bước vững chãi, thảnh thơi như vậy. Để thì giờ ra nhiều bằng 2 lần để có thể đi như vậy. Đừng có đợi tới phút chót rồi mới đi để chạy. Chạy thì mất tình độ. Và điều này có thể làm được. Riêng tôi thì khi nào tôi ở phi trường, tôi đi phi trường, tôi cũng biến phi trường thành tình độ. Và năm ngoái tôi có hướng dẫn một khóa tu cho các vị dân biểu Hoa Kỳ ở Capitol Hill. Tôi có chỉ cho các vị cái phương pháp đi trong tình độ ngay ở phi trường của thành phố họ. Và nếu mà máy bay họ trễ, họ có thể ngồi yên theo cái phương pháp của lần mai. Và khi mà họ đi về Capitol Hill, trụ sở Quốc hội, họ cũng có thể đi được những bước chân an lạc thảnh thơi như trong tu viện được. Và có nhiều vị dân biểu đã viết thơ và đã nói rằng họ đang thực tập như vậy. 6 tháng sau khóa tu, họ vẫn tiếp tục thực tập được như vậy. Thì các vị dân biểu bận rộn vô cùng. Có dân biểu bên nam, có dân biểu bên nữ, có dân biểu da đen, có dân biểu da trắng. Họ đều thực tập hết. Không có lý gì mình mà không thực tập được. Mình đâu có bận bằng các vị dân biểu. họ bận hơn mình nhiều lắm, tôi biết. Tịnh độ không phải là một cái mơ ước viễn vông, cũng như là nước Chúa Thiên Quốc cũng phải là một chuyện viễn vông. Nó có thể có thiệt được, mà mình có thể chế tạo ra được. Với một số cái vật liệu mình có thể chế tạo ra được cái tình độ để mình sống ở trong đó mỗi ngày. Cũng như là khi quý vị muốn làm bánh bông lan, bánh cát ca đó, tên nó gọi là bánh cát ca, một phần tư đường, một phần tư bơ, một phần tư bột và một phần tư trứng. Thì tình độ nó cũng có bốn phần như vậy. Thứ nhất là hơi thở, có chánh niệm. Thứ hai là bước chân, có chánh niệm. Cái chân của mình ấy là một yếu tố, một cái ingredient. Hơi thở mình là ingredient thứ hai. Và cái yếu tố thứ ba là chánh niệm. Đưa cái tâm mình, đưa cái sự trở về của mình. Chánh niệm tức là cái sự có mặt của tâm mình. Cái khả năng có thể an trú được trong giây phút hiện tại, gọi là chánh niệm. Và cái thứ tư là mặt đất. Mặt đất quý vị đang đi, nếu mà đem bốn cái nguyên liệu đó chung vào lẫn nhau thì từ tình độ nó có liền lập tức. Mỗi bước chân đi vào tình độ, đừng có bước ra khỏi tình độ. Điều này là điều có thật. Và đối với chúng tôi, những người có cơ duyên, có sự may mắn được tu, đời tu xuất gia đó, thì chúng tôi biết phương pháp. Tội gì mà chúng tôi không đi trong tình độ để đi ra ngoài tình độ cho khổ. Thì quý vị cũng vậy. Tuy là quý vị ở trong xã hội, nhưng mà nếu quý vị quyết tâm và sử dụng được bốn yếu tố đó, thì đi đâu quý vị cũng đem tình độ đi theo hết. Và chúng tôi mong rằng mỗi ngày Chủ nhật quý vị lên đây để thực tập đi với chúng tôi, ngồi với chúng tôi. Và biết rằng trong những ngày khác ở đây chúng tôi cũng thực tập như vậy. Kính thưa đại chúng, đáng lý bài này nó có thể dài hơn, nhưng mà tại hôm nay chúng ta trễ, thành ra tôi xin chấm dứt bây giờ. Tại vì chúng ta còn ăn cơm, và hôm nay chúng ta được đặc biệt ăn cơm picnic, khỏi phải nghi thức. Và quý vị ngồi ăn cơm với nhau cho thanh thản, đừng có lo lắng tới chuyện ngày mai, đừng có buồn phiền cái chuyện ngày hôm qua. Chúng ta được cơ hội đoàn tụ như một gia đình, chúng ta sẽ ăn cơm picnic như là một gia đình. À, quý vị có thể nói chuyện trong khi ăn được, nhưng mà đừng nói những cái chuyện ở ngoài đời, chỉ nói chuyện tu học, nói chuyện hạnh phúc, nói chuyện tăng thân mà thôi. Xin cảm ơn đại chúng. Mình xoa bóp một cách rất là nhẹ nhàng dễ thương.